5. Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Về đặc điểm, một là tinh thần phóng khoáng, tự do và viên dung nhất quán. Phật giáo đầu triều Trần là dòng chữ lưu tư tưởng văn hóa dân tộc, các vị vua Trần là các Phật tử thuần thành. Tuy nhiên, họ không muốn biến Phật giáo thành độc tôn và chèn ép, bài xích các tôn giáo khác. Ngược lại, Phật giáo thời này, trong khi phát triển mạnh mẽ, đã tỏ ra rất thân thiện, cởi mở và bao dung đối với các hệ tư tưởng khác như Nho giáo và Lão giáo. Triều Trần một mặt thúc đẩy sự phát triển Phật giáo, mặt khác khuyến khích tạo điều kiện cho Nho giáo và Lão giáo phát triển trong tinh thần tam giáo đồng nguyên. Thiền phái Trúc Lâm đã khéo dung hợp với Nho giáo để kiện toàn cơ cấu, tổ chức, chính quyền, quân chủ, phát triển văn hóa, lập quốc tử giám và mở khoa thi để đào tạo và tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Lão giáo cũng ảnh hưởng đến tinh thần siêu thoát của thiền. Trong Cư Trần Lạc Đạo Phú, Trần Nhân Tông viết: "Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam, sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng, yêu hơn châu báu, kinh nhàn độc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim." Rõ ràng cả lão Khổng, Phật đều xếp chung một mức quý trọng. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật đã từng tuyên bố như vậy, Phật giáo không chỉ xem mọi người đều có Phật tính, mà ngay cả những cành cây ngọn cỏ cũng đều có Phật tính. Cái nhìn viên dung phóng khoáng đó của Phật giáo đã xóa đi sự ngăn cách giữa con người với tự nhiên, với thế giới ngoại tại. Từ quan niệm vượt lên sự phân biệt giữa thiện ác, tốt xấu đó của Phật giáo, mà Trần Thái Tông có cái nhìn hết sức thoáng đạt. Trong hang quỷ vẫn là lâu đài Di Lặc, dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền. Còn Tuệ Trung Thượng Sĩ với triết lý sắc không và mê ngộ một cách viên dung. Khi mê thấy không, sắc lúc ngộ hết sắc không. Sắc không và mê ngộ xưa nay một lẽ đồng. Cũng như Thiền Sư Huyền Quang nêu lên mối quan hệ mật thiết giữa thiên nhiên và con người. Người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông, hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vàng chợt nở tung. Phật giáo thời Trần với cái nhìn viên dung, phóng khoáng như trên đã tạo nên sự hòa đồng giữa những con người trong xã hội, một yếu tố hết sức quan trọng để tạo nên sự đoàn kết dân tộc. Hai là thiền, giáo đồng hành trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Theo truyền thống, thiền chủ trương giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Do đó, nhiều thiền phái chỉ đặc biệt chú trọng đến việc tọa thiền và tham cứ thoại đầu. Rất ít quan tâm đến việc học hỏi kinh điển, vì cho rằng như thế sẽ làm tăng kiến giải, trở ngại sự ngộ đạo. Khác hẳn với truyền thống đó, thiền phái Trúc Lâm, thiền phái duy nhất của Việt Nam ở thời Trần, chủ trương vừa tu thiền vừa giảng học kinh điển. Ngay trong khóa Hư Lục, Trần Thái Tông đã từng bàn đến phương pháp tham thiền và luận về pháp môn tịnh độ, vừa đặt ra những khóa lễ sám hối để hành trì trong mỗi ngày. Theo Trần Thái Tông, thiền và tịnh không tách rời nhau. Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư đắc đạo, cũng đã đề cập đến tịnh độ trong Thượng Sĩ Ngữ Lục. Ông viết: "Đức Phật Di Đà ẩn đáy lòng, pháp thân châu biến khắp Tây Đông." Điều ngữ thường giảng truyền đăng lục và viết trong Cư Trần Lạc Đạo Phú rằng: "Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương, Di Đà tính sáng soi, mựa phải tìm về Cực Lạc." Pháp Loa từng giảng Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm. Năm 1311 phụng chiếu nhà vua, Pháp Loa khắc bản Đại Tạng Kinh, và đến năm 1319 cho in một Đại Tạng Kinh trên 5.000 quyển để an trí tại chùa Quỳnh Lâm. Huyền Quang thường xuyên mở các lớp giảng dạy kinh điển cho Tăng, Ni tại chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Cả hàng nghìn người theo học, thời này luật tông đóng vai trò quan trọng. Người đưa pháp môn này vào ứng dụng chính là điều ngữ Trúc Lâm đến thời Pháp Loa. Luật học bắt đầu phát triển và sang thời Huyền Quang, luật tông đã trở thành phổ biến trong cả nước. Có thể nói, thiền học thời Trần đã đặt nền tảng trên kinh điển, Thiền và giáo không hề tách rời nhau, tu và học luôn luôn đồng hành. Thiền phái Trúc Lâm không từ bỏ kinh điển, càng không tập trung vào việc tham cứu công án hay thoại đầu. Việc học tập và diễn giải kinh điển được nâng lên thành một bộ phận trọng yếu của sinh hoạt thiền Phật giáo. Điều này có nét tương tự với thiền học Huệ Năng, trong đó các kinh điển được coi trọng và giải thích theo hướng mới của thiền. Tinh thần này đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho Phật giáo thời Trần và đã tạo nên nền văn học đặc thù thời bấy giờ. Thi ca chịu ảnh hưởng của thiền rất đậm nét, qua cái nhìn sự vật một cách sâu lắng, quán triệt chân lý. Các thi nhân, các thiền sư thường dùng thi ca để diễn bày ý nghĩa thâm diệu của thiền hoặc cái đắc ngộ của mình. Đây là một đặc điểm cơ bản của Phật giáo thời Trần nói chung, của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng. Nó tạo nên sự dung hợp, nhất quán, không xảy ra tình trạng cực đoan, cố chấp, mâu thuẫn giữa thiền và giáo. Nhờ vậy mà phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc. Ba là xu thế hướng nội và tinh thần nhập thế tích cực. Lời của quốc sư Viên Chứng khuyên Trần Thái Tông khi nhà vua có ý định xuất gia cầu Phật. Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm, đã mở ra xu thế hướng nội của Phật giáo thời Trần. Tư tưởng này đã được Trần Nhân Tông tiếp nối và phát triển, thể hiện trong Cư Trần Lạc Đạo Phú. Bục ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuây bổn nên ta tìm bục, đến mới hay chính bục là ta. Đó là Phật giáo hướng nội, lấy tâm làm tiêu đích cho sự giải thoát. Tinh thần đó được các lớp người lãnh đạo đất nước như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và các quan tướng triều Trần quán triệt sâu sắc và vận dụng thành công trong quá trình trị nước, mà cụ thể là đã tạo được sự hòa 100 nhà toàn dân đoàn kết. Phật giáo hướng nội, biện tâm là Phật giáo mang tính chất bình đẳng, không phân biệt là tăng hay tục, là xuất gia hay tại gia, không phân biệt là sống giữa đời hay sống ẩn dật trong rừng, chỉ cốt biện tâm. Hãy quay đầu lại, nhìn vào bên trong nội tâm, nếu có thể quay ánh sáng phản chiếu lại nội tâm mình, thì sẽ thấy được tánh mà thành Phật, tức kiến tánh thành Phật. Đây là Phật giáo của mọi người và mọi người có thể hành trì được ở bất cứ nơi đâu, lúc nào. Đó chính là cơ sở tạo nên sức mạnh của Phật giáo thời Trần. Đặc điểm lớn nhất của Phật giáo thời này là tinh thần nhập thế hết sức mãnh liệt. Đạo bất viễn nhân, nên đạo phải được thể nghiệm ngay trong lòng cuộc đời, lấy chúng sinh làm đối tượng để phụng sự. Đức Phật dạy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Quốc sư Viên Chứng đã nhắc nhở Trần Thái Tông, phàm làm vua phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Bởi vậy mà các vua đầu triều Trần đã lấy ý muốn của nhân dân làm ý muốn của mình. Đất nước cần có thể lên ngựa cầm quân xông pha trận mạc để cứu nguy cho dân, cho nước. Đặc biệt như Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Nhân Tông đã nhập thế một cách tích cực và các vị đã xuất thế ngay giữa cuộc đời. Tuệ Trung Thượng Sĩ chủ trương hòa quang đồng trần, tức hòa ánh sáng của mình trong bụi bặm, còn Trần Nhân Tông thì lạc đạo một cách ung dung. Đối với các thiền sư thời Trần, sống không chỉ là phương tiện mà còn là cứu cánh. Cái đầu tiên cũng là cái cuối cùng, do đó cần gì phải xa lánh cuộc đời vào nơi hang lạnh mới mong giải thoát. Các thiền sư thời Trần đã làm được như vậy và họ đã đắc thành chánh quả một cách có ý nghĩa, tạo ra sức mạnh của thiền, tức là sức mạnh của triều Trần. Phật giáo thời Trần xứng đáng đóng vai trò của một hệ tư tưởng chủ đạo tích cực và năng động, đáp ứng những yêu cầu bức xúc của lịch sử, phù hợp với truyền thống yêu nước, tạo nên một triều đại dân chủ nhất trong lịch sử nước ta. Bốn là tinh thần độc lập, tự tính, tự cường và thâu hóa sáng tạo. Những thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã làm cho nền độc lập Đại Việt càng thêm vững chắc. Cùng với nền chính trị độc lập là sự độc lập về văn hóa của thời kỳ này, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của văn học chữ Nôm, một phương tiện mà các thiền sư đều sử dụng để sáng tác. Về mặt tôn giáo, tuy có tiếp thu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa, nhưng các thiền sư Việt Nam, đặc biệt là Trúc Lâm Tam Tổ, qua thời gian đã vận dụng, dung hợp những ảnh hưởng đó với truyền thống dân tộc để tạo nên một nền Phật giáo thống nhất và mang tính độc lập, tự chủ. Tư tưởng biện tâm của Phật giáo thời Trần đã khiến cho các tín đồ có lòng tự tín mãnh liệt vào khả năng đắc chứng của bản thân mình. Đó là một chân lý. Lời dạy của quốc sư Viên Chứng, Phật ở trong tâm, đã thấm sâu vào các đệ tử, giúp họ sớm giác ngộ. Trần Nhân Tông thường phát biểu, buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy rừng. Tà ngày trước cần kiếm trí tuệ quét cho không tánh thức thuở nay. Điều đó có thể hiểu rằng chinh phục được tha nhân đã là mạnh, một sức mạnh hơn người, nhưng cái quan trọng hơn là tự chinh phục mình. Bên cạnh những cuộc đấu tranh giữ nước mang đậm màu sắc dân tộc và tính nhân văn, nền văn hóa thời Trần cũng phát triển với những nét độc đáo thể hiện bản sắc dân tộc sâu sắc. Các thiền sư Việt Nam đã rút tỉa từ Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc những tinh hoa để kết tinh thành nền Phật giáo Đại Việt với những nét rất riêng. Các pháp môn tu thiền, tịnh độ, v.v. mang những sắc độc đáo, được trình bày mới mẻ và thực tiễn hơn. Quá trình thâu thái tinh hoa của những thế hệ đi trước để sắp xếp, trình bày lại cho mạch lạc, dễ hiểu và hợp với thực tiễn Việt Nam hơn, bắt đầu từ ý tưởng độc đáo của Trần Thái Tông. Vắt đất cục thành vàng, rồng cho quốc gia, khuấy sông dài thành sữa ngọt đẩy trời người. Nó đã trở thành một trong những đặc trưng nổi bật của Phật giáo thời Trần, của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Về ý nghĩa lịch sử, một là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xây dựng được một tổ chức Phật giáo thống nhất trong cả nước. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời đánh dấu một mốc sáng chói trong lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng. Sự thống nhất này, một mặt nó cho thấy sự chín mùi của hệ tư tưởng chủ đạo nhập thế, vô ngã với triết lý sống tích cực của Phật giáo Việt Nam. Mặt khác, nó đã có tác dụng cố kết các tông phái Phật giáo đương thời ở nước ta, tạo điều kiện cho Phật giáo thời Trần trở thành Phật giáo nhất tông. Lần đầu tiên trong lịch sử, Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trúc Lâm Yên Tử đã trở thành trung tâm Phật giáo của cả nước, có sức thu hút mạnh mẽ mọi tầng lớp xã hội về đây tu học và tìm đường giải thoát. Dù ai quyết chí tu hành, có về Yên Tử mới đành lòng tu. Hai là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử góp phần tạo dựng một dáng đứng văn hóa Việt Nam bền vững. Thiền phái Trúc Lâm là đỉnh cao của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Sự hình thành và lan tỏa của thiền phái Trúc Lâm như đã đề cập cho thấy, nó trở thành cốt lõi văn hóa Đại Việt và là bàn đạp vững chắc cho tinh thần, ý chí quật cường của dân tộc trong ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên thắng lợi và xây dựng đất nước cường thịnh sau đó. Để có được một nền văn hóa bền vững như văn hóa thời Trần, thiền phái Trúc Lâm không chỉ chú trọng riêng việc dựng chùa tháp, đúc tượng, tô chuông. Điều quan trọng là phải làm cho mọi người, bất phân tầng lớp nào trong xã hội, thấu hiểu giáo lý Phật Đà nhưng không gò bó, cứng nhắc, phải tùy vào khế lý, khế cơ để vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã làm được điều này, chính sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông đã nêu gương bằng việc rũ bỏ hoàng bào, mặc áo cà sa, xa lánh quyền lực, sống cuộc đời khổ hạnh, tự mình sống đạo đức, lại hô hào tuyên truyền dân chúng khắp nơi, sống theo nếp sống thập thiện của Phật giáo. Trần Nhân Tông thật sự muốn xây dựng một xã hội Việt Nam lấy đạo đức Phật giáo làm nền tảng. Khát vọng của Trúc Lâm là để cho mọi người trong xã hội đều đạt được sạch giới lòng rồi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm, ngay thờ Chúa thảo thờ Cha, thi đỗ mới trượng phu trung hiếu. Phật giáo gắn liền với con người và thời đại, thế nên trước tiên nó phải giải quyết được vấn đề cơ bản và trọng yếu nhất của con người, đó là sạch giới lòng rồi giới tướng. Chừng nào chưa được như vậy thì đừng nói đến chuyện cao xa huyền diệu. Văn hóa Phật giáo Việt Nam đi vào lòng dân tộc và từ đó tạo cho dân tộc sức mạnh phù đổng để đánh thắng đội quân hung hãn nhất của thời đại, chính ở chỗ đó. Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, việc ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại của loài người là điều hết sức cần thiết, như là điều tất yếu, song việc phát huy nội lực chính là nhân tố chủ yếu để đi đến thành công. trong đó việc xây dựng một nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại là điều hết sức quan trọng. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã giúp chúng ta nhận thức một cách sâu sắc về vấn đề này. Ba là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử soi sáng bài học lấy dân làm gốc. Đối với Phật giáo, con người là cao hơn cả, nhân thị tối thắng. Mang khát vọng giải phóng nhân quần ra khỏi cảnh bát khổ, cách đây trên 2.500 năm, Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ cảnh vương giả xuất gia tìm đạo. Ta không muốn sống trong cung vàng điện ngọc, ta không muốn sống trong cảnh vương giả trị vì thiên hạ, hưởng cuộc đời sung sướng cao sang trên nước mắt mồ hôi của lê dân. Ta không muốn sống trong xã hội bất công mà ta đã chứng kiến. Ta quyết định ra đi dù phải xông pha trên gió bụi bao lung. Ta cố tìm ra mối đạo giải thoát cho nhân loại muôn loài. Kế thừa và phát huy lý tưởng mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã chọn, Quốc sư Viên Chứng đã khuyên vua Trần Thái Tông. Lấy tâm thiên hạ làm tâm mình, khi vua muốn bỏ ngôi vào viên tử xuất gia. Các vị vua quan đầu triều Trần dù xuất gia hoặc là Phật tử đã quán triệt sâu sắc lời khai thị hơn cả ngàn vàng này. Vì vậy, dù trong chông gai bão táp, trong gió bụi lao lung, họ đã cùng đi với nhân dân, hành động theo nhân dân. Điều này được tỏ rõ trong việc họ đã thực hiện triệt để quyết nghị mà nhân dân đã đề ra từ Hội nghị Bình Thang và Hội nghị Diên Hồng. Đặc biệt với Trúc Lâm Trần Nhân Tông, việc lo cho nhân dân, nghĩ đến hạnh phúc nhân dân không chỉ đối với đương thời mà còn cả muôn đời sau. Việc gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân vua Chăm Ba, đem về cho Đại Việt hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm là một minh chứng vừa hùng hồn vừa cụ thể. Lịch sử lặp lại trong tính không lặp lại của nó. Ở thế kỷ thứ 20, bài học lấy dân làm gốc lại một lần nữa được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định. Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp và vẻ vang bằng phục vụ lợi ích cho nhân dân. Đây là bài học có ý nghĩa vượt thời gian và không gian mà điểm xuất phát chính là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần. Kết luận. Sự nghiệp của Trần Nhân Tông đối với dân tộc nổi hẳn trên cả ba lĩnh vực, giữ nước, dựng nước và mở nước. Trên cả ba lĩnh vực, Trần Nhân Tông đã có những đóng góp hết sức đặc biệt. Trong lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới, một con người như Trần Nhân Tông hiếm thấy xuất hiện. Một, dưới sự lãnh đạo tối cao của Trần Nhân Tông, dân tộc ta đã giành được thắng lợi trọn vẹn trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1285 và 1287 đến 1288, giữ vững nền tự chủ của đất nước trước tham vọng xâm lăng của đế chế Mông Nguyên, một đế chế hung hãn nhất thời đại, hầu như chưa chùn bước trước bất cứ một đối thủ nào ở cả hai lục địa Á-Âu. Để chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của Triều Nguyên, Trần Nhân Tông ý thức rất sâu sắc về thế trận lòng dân. Trần Nhân Tông tổ chức Hội nghị Bình Thang năm 1282, gồm tướng sĩ để bàn giữ nước. Đặc biệt, đầu năm 1285, Trần Nhân Tông triệu tập Hội nghị Diên Hồng, gồm các bô lão đại diện cho thần dân khắp cả nước, để rồi từ điện Diên Hồng vang lên tinh thần quyết chiến. Vì vậy, điều không phải ngẫu nhiên khi quân lính, mỗi người đều thích vào cánh tay hai chữ sát thác trước lúc ra trận. Với cương vị đứng đầu đất nước, Trần Nhân Tông đã tập hợp được hết thảy các tầng lớp nhân dân đoàn kết một khối vào cuộc chiến tranh giữ nước, một cuộc chiến tranh cả nước đánh giặc, trăm họ là binh. Rõ ràng là mỗi khi sức mạnh nhân dân vào trận thì không một thế lực nào có thể vượt thắng được. Nhận thức như vậy, chúng ta mới thấy được tầm cao của Trần Nhân Tông trong hai cuộc chiến tranh giữ nước 1285 và 1287 đến 1288. Vai trò tối cao của Trần Nhân Tông thể hiện trong chính sách dùng người. Việc Trần Nhân Tông giao cho Hưng Đạo Vương trọng trách chỉ huy trực tiếp toàn quân hoặc trọng dụng các tướng lĩnh tài năng dù họ có lỗi lầm trong quá khứ như Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, được giao làm phó tướng, phụ trách toàn bộ thủy quân, hoặc như Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tuổi đời còn rất trẻ vẫn được cử trông coi cả một vùng Tây Bắc rộng lớn. Khi chiến tranh diễn ra, Trần Nhân Tông có mặt hầu như khắp mọi mặt trận để cùng với tướng lĩnh có những quyết sách kịp thời trước những tình thế hiểm nghèo. Nổi bật nhất là những quyết định lui quân hoặc phản công chiến lược. Trong cuộc kháng chiến năm 1285, khi nghe tin nội bàn thất thủ, Trần Nhân Tông bỏ ăn sáng, đi thuyền suốt ngày ra Hải Đông để gặp Hưng Đạo Vương để bàn cách giải quyết. Việc quyết định rút bỏ Hải Đông sau khi nội bàn thất thủ, rời bỏ Thăng Long, thực hiện vườn không nhà trống, nói lên sự sáng suốt của Trần Nhân Tông trong việc nắm bắt tình hình và đánh giá tương quan lực lượng. Trong các trận thủy chiến, nổi bật nhất là trận quyết chiến chiến lược Bạch Đằng năm 1288, chôn vùi ý chí xâm lược của Hốt Tất Liệt. Trần Nhân Tông, người vừa hoạch định kế sách vừa đốc binh ngoài mặt trận. Rõ ràng chiến thắng hiển hách trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1285 và 1287 đến 1288 là thuộc về cả dân tộc, trong đó nổi bật lên những danh tướng như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão. Song vai trò của Trần Nhân Tông với tư cách là người tổng chỉ huy tối cao phải ở vị trí hàng đầu, bởi lẽ nếu vua không hiền thì dù tôi giỏi đến mấy cũng không thể nào phát huy được sở trường của mình trong việc điều quân ngoài mặt trận. Hơn thế nữa, chính Trần Nhân Tông cũng tự mình thống lĩnh binh mã xông pha trận mạc. 2. Sau cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Trần Nhân Tông, công cuộc tái thiết đất nước diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là trên lĩnh vực văn hóa. Trần Nhân Tông tái dựng về một quá khứ huy hoàng của dân tộc bằng việc phong thần cho những người có công với nước như Phù Đổng Thiên Vương, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, Lý Thường Kiệt. Việc làm này có một ý nghĩa cực kỳ lớn lao trong việc tạo dựng truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Có thể nói chủ nghĩa yêu nước và anh hùng Việt Nam đã được phát huy cao độ vào thời đại Trần Nhân Tông. Không có quá khứ đó, việc phát huy không thể dễ dàng. Đây có thể là một đóng góp to lớn về đời sống tư tưởng của Trần Nhân Tông với dân tộc ta. Trần Nhân Tông là một trong rất ít người đi tiên phong trong công việc sử dụng quốc ngữ chữ Nôm, kể cả trong công việc triều chính, trong đời sống xã hội và trong sáng tác văn học. Trần Nhân Tông buộc các quan phải đọc chiếu bằng hai thứ tiếng Hán và quốc ngữ. Với Trần Nhân Tông, ý nghĩa của việc làm này là cốt để cho quần thần và dân chúng nghe được nội dung chiếu chỉ, bởi trong số họ đã đa số không biết chữ Hán, hoặc có biết cũng chưa đạt đến trình độ thông hiểu biết, mặt khác còn là ở chỗ việc hóa ngôn ngữ trong dân gian lẫn chốn cung đình. Trong đời sống xã hội, những lúc xa giá tiếp xúc với chốn thôn giả, Trần Nhân Tông sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, vừa thể hiện sự hòa quyện quân dân, vừa có ý nghĩa đề cao tiếng mẹ đẻ, cổ suý nhân dân chăm lo gìn giữ tiếng Việt. Trong văn học, Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông được xem như là những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh trong việc sử dụng chữ Nôm trong lịch sử văn học Việt Nam. Với thời gian đi qua hàng mấy thế kỷ, bao nhiêu tác phẩm ra đời cùng thời, bây giờ đã thất truyền hoặc lắm chỉ biết đến tên, song hai tác phẩm này của Trần Nhân Tông vẫn được giữ gìn và trao truyền qua bao thế hệ cho đến tận ngày nay, và chắc chắn mãi mãi sẽ được giữ gìn và phát huy giá trị. Từ kinh nghiệm giữ nước trong những thời kỳ trước đó, đồng thời là người lãnh đạo tối cao dân tộc trong một giai đoạn lịch sử đầy cam go và ác liệt, trước đội quân hung bạo Mông Nguyên, Trần Nhân Tông ý thức sâu sắc rằng việc bảo vệ độc lập dân tộc không tách rời với việc xây dựng và phát huy chiều sâu của nền văn hóa dân tộc. Rõ ràng việc sử dụng chữ Nôm trong sáng tác đối với Trần Nhân Tông không chỉ dừng lại ở chỗ nghệ thuật vị nghệ thuật, mà còn chính là nghệ thuật vị nhân sinh, tức là phải đáp ứng được yêu cầu phát huy tính độc lập dân tộc ngay cả trong văn tự. Trần Nhân Tông sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm đề cao sự tự ngộ, sự nỗ lực rèn luyện của hết thảy mọi người. Dù xuất gia hay tại gia, sống trong chùa hay ở ngoài đời, miễn là biết tu tập, cải tạo tâm từ ác chuyển thành thiện, từ sao động chuyển thành bình lặng, định tĩnh, biết phá trừ vô minh, tham dục, thì đều đi đến con đường giác ngộ. Trần Nhân Tông đi khắp các chốn thôn giả, khuyên dân bỏ những hủ tục, mê tín và thực hành giáo lý thập thiện. Theo Trần Nhân Tông, sống mà không giúp gì cho đời là điều đáng hổ thẹn của kẻ trượng phu. Cuộc đời của Trần Nhân Tông thể hiện một cách sinh động về tinh thần nhập thế mãnh liệt của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Khi làm vua thì thu phục được nhân tâm, dĩ nhân tâm vi kỷ tâm, để đạt cho được mục đích tối hậu, non sông muôn thuở vững âu vàng. Khi trở thành thiền sư, Trần Nhân Tông không chỉ chuyên lo việc kinh kệ. Thực ra, việc kinh kệ đối với Trần Nhân Tông cốt để trí tuệ bừng sáng nhằm phục vụ nhân quần với một hiệu quả cao nhất. 3. Đối với Đại Việt, việc yên ổn vùng phên dậu phía Nam có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giữ vững nền độc lập dân tộc trước chính sách xâm lăng có tính thường trực của phong kiến phương Bắc. Từ khi Trần Nhân Tông lên ngôi năm 1278 cho đến trước cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt năm 1285, và ngay cả sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1287 đến năm 1288 Triều Nguyên, đứng đầu là Hốt Tất Liệt, vẫn nuôi tham vọng xâm lăng và trả thù Đại Việt khi có điều kiện. Vấn đề Chăm Ba được Hốt Tất Liệt xem như là một trong những đòn binh pháp tối ưu để thôn tính Đại Việt. Tình hình này đã dẫn đến những ưu tư và trăn trở đối với Trần Nhân Tông. Năm 1299, Trần Nhân Tông xuất gia ở núi Yên Tử, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, mà dấu ấn đậm nét nhất của quá trình này là việc đưa hai châu Ô và Lý vào lãnh thổ Đại Việt. Đây chính là sự nghiệp mở nước của Trần Nhân Tông. Điều cần nhấn mạnh ở đây là sau cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên thắng lợi, chính lúc này giới quân sự Đại Việt đã gây sức ép với triều đình trong chính sách mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Song với cái nhìn của một bậc minh quân hòa huyện với một trí tuệ bát nhã của một vị thiền sư uyên thâm Phật học, Trần Nhân Tông đã đi theo một con đường khác, hầu như nghịch lý với lịch sử, con đường mở nước hòa bình thông qua cuộc hôn nhân mà chú rể là Chế Mân, vua Chăm Ba và cô dâu là Huyền Trân công chúa Đại Việt. Sau cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên thắng lợi năm 1288, thanh thế Đại Việt lẫy lừng khắp cõi Đông Á mà chọn cái sách mở nước bằng con đường hữu nghị và hòa bình thì thật là vĩ đại. Bởi lẽ xưa nay trong lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới, việc mở nước theo con đường phi binh đao thì hiếm thấy. Về việc mở nước của Trần Nhân Tông có ý kiến cho rằng, trong khi giải quyết sự kiện này, sự kiện Huyền Trân, Nhân Tông đã dùng biện pháp cổ truyền, tức dùng quan hệ hôn nhân như một thủ đoạn chính trị. Bản thân sự kiện cũng như tư tưởng chỉ đạo không quan hệ gì đến Phật giáo. Đây là một hành động vua do tư tưởng chính trị chỉ đạo. Cách nhìn này không thỏa đáng bởi xưa nay mọi chính sách, mọi hành động, nhất là chính sách và hành động của các bậc quân vương, đều phải xuất phát từ một hệ tư tưởng cụ thể. Đối với Trần Nhân Tông, sự kiện Huyền Trân là vì mục tiêu tối hậu của đất nước trên cơ sở hòa hợp nhân quần. Nó thể hiện rất rõ nét tư tưởng Phật giáo bởi lúc này chính Trần Nhân Tông là một thiền sư. Đúng vậy, vốn là một thiền sư uyên thâm Phật học, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, được tôn sư là vị vua Phật Việt Nam. Trần Nhân Tông hơn ai hết đã thấm nhuần sâu sắc tinh thần bình đẳng chứa đựng trong tư tưởng Phật giáo. Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, nên trở lực của sự kỳ thị chủng tộc ở Trần Nhân Tông đã bị loại bỏ một cách tuyệt đối. Và cuộc hôn nhân kỳ thú đó được tạo dựng trong một tinh thần như vậy. Cũng có ý kiến khác cho rằng sau khi xuất gia tu Phật, Trần Nhân Tông chỉ tập trung lo việc đạo mà quên đi việc đời. Theo Lê Mạnh Thác, ngay cả trong giới xuất gia của Phật giáo đã hình thành một quan niệm là khi vua Trần Nhân Tông xuất gia cũng là lúc nhà vua bỏ ngôi báu vào cửa thiền quên mình vì đạo. Vừa khi cơ thiền đáp ứng thì quả nhiên gương sáng chẳng nhọc, như Diệu Trạm đã viết trong lời tựa in lại Tam Tổ Thực Lực tờ 1A56. Vào năm Thành Thái, thứ 9 năm 1897, cách nhìn trên đây về sau tiếp tục được lặp lại ở một số tác giả. Nhưng thắng giặc không lâu, Nhân Tông nhường ngôi cho anh Tông để đi tìm một cuộc sống tĩnh tại trong cảnh tu hành, trở thành ông tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm và gửi hơi thở cuối cùng ở Am Ngọa Vân trên núi Yên Tử tĩnh mịch lúc mới 51 tuổi. rằng ông muốn dứt bỏ những bận rộn thường tình của xã hội để tìm lẽ huyền vi chi phối cuộc sống con người. Chắc chắn rằng cách nhìn này không có sức thuyết phục khi chúng ta nhìn vào sự nghiệp mở nước của Trần Nhân Tông với việc hai châu Ô Lý sáp nhập vào Đại Việt là lúc Trần Nhân Tông đã khoác trên mình áo cà sa. Ý nghĩa của việc hai châu Ô và Lý Vuông ngàn dặm sáp nhập vào Đại Việt năm 1306 đối với dân tộc ta hết sức lớn lao. Việc mở nước vượt qua đèo Hải Vân, một dãy núi cao và hiểm trở nhất, chắn ngang con đường Thiên Lý Bắc Nam mà không bằng con đường Đao Binh, và chắc chắn nếu lịch sử không chọn cuộc hôn nhân Chế Mân Huyền Trân mà bằng con đường khác thì xương máu đồng loại cũng phải chất thành sông núi. Mặt khác, vượt qua đèo Hải Vân đem lại cho Đại Việt hai cửa biển Tư Hiền và Đà Nẵng, vừa sâu vừa thuận lợi cho thủy quân. Kết hợp với núi cao hiểm trở không chỉ góp phần bảo vệ biên cương phía Nam, mà hơn thế nữa, nó đã mở ra bước phát triển mới về phía Nam của Đại Việt. Thật vậy, từ đây dòng Nam Tiến của người Việt ngày càng dồn dập như một cơn hồng thủy đang cuồn cuộn dâng lên. Chưa đầy 100 năm sau khi Ô Lý đã thành Châu Thuận và Châu Hóa, thì Hồ Quý Ly đã có thêm Thăng Hoa Tư Nghĩa. Thêm nửa thế kỷ, Lê Thánh Tông đã cắm mốc trên núi Đá Bia ở Phú Yên. Với ý nghĩa như vậy nên khi đề cập đến sự nghiệp mở nước của dân tộc ta, Trần Nhân Tông phải được đặt ở vị trí cao nhất. Tóm lại, sự nghiệp của Trần Nhân Tông đối với dân tộc trên cả ba lĩnh vực, giữ nước, dựng nước và mở nước, thật là vĩ đại. Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, nhà chiến lược thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, trong một bài thơ đề tựa ở chùa Hoa Nghiên, Trúc Lâm Yên Tử đã viết: Vua Trần Nhân Tông thời trước còn để dấu tích lại, trong hào quang trắng thấy rõ đôi con ngươi của mắt Phật Thích Ca. Lời tuyên xưng này không có gì là quá đáng.